Phật tử mình không tin Phật, chính mình là người Phật tử mà không hiểu Phật, chính mình là người Phật tử mà mình không biết giá trị của đạo Phật, thì làm thế nào người khác người ta biết tới, và làm thế nào để người khác người ta phục Phật pháp, người ta phục qua mình chứ, người ta đâu còn gặp được Phật nữa. Đó, thành ra chính mình như vậy đó là ngăn trở thuyết pháp. Thành vì như vậy thì Phật tử phải rộng mạnh, phải phát lòng tin trong sạch, và phải không cản không phá người khác làm điều thiện hoặc thuyết pháp. Tại vì thuyết pháp tức là cái chỗ thuyết pháp là đạo tràng, mà mình không làm cho cái đạo tràng đó bị hỏng, mà mình gìn giữ nó, mình làm cho có phương tiện để thuyết pháp, phương tiện để người khác nghe được chính pháp, thì như vậy đó là mình gìn giữ chính pháp. Mà gìn giữ chính pháp tức là được kết quả là đạo tràng thành tựu, đạo tràng tức là Phật độ, là cõi Phật. Và khi đạo tràng thành tựu như vậy đó, và đồng thời không bao giờ mình phá, mình càn, mình ngăn, thì mình được cái tự tại không tận thông. Và rồi không những không cản trở phát hoại việc thiện, mà còn phải hoan hỷ tán thán và trợ giúp nữa. Còn nếu không á, ngược lại, nếu mà mình không làm như vậy, mình không hoan hỷ trợ giúp tán thán mà ngược lại, thì như kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì, kinh nó nói rằng là người Bồ Tát phát tâm, phát Bồ Đề tâm hoằng dương chính pháp, thì chúng sinh không nên nhìn họ với con mắt ác độc, con mắt ác hại. Bởi vì sao? Bởi vì nếu nhìn một vị Bồ Tát phát Bồ Đề tâm với con mắt độc hại như vậy, chúng sinh đó sẽ bị quả báo luân hồi. Và nếu dùng miệng lưỡi của mình để hủy báng vì Bồ Tát xưa phát tâm hay phát Bồ Đề tâm, thì sẽ bị quả báo cực hạn. Cho nên vì vậy mà phải hộ trì, phải khiến cho chính pháp được lưu truyền để thành tựu cái Phật độ. Cái thứ ba, thắp đèn cúng dường tháp Phật. Thắp đèn được cúng dường thì tại sao phải thắp đèn cúng dường ở tháp Phật? Bởi vì Đức Phật tượng trưng cho ánh sáng, trí tuệ của Ngài tượng trưng cho ánh sáng, Đức Phật tượng trưng cho mặt trời, ánh sáng chói chang. Nếu mà thế gian này đó, mà cái mặt trời nó tắt đi, thì mình tự tưởng tượng coi cái kiếp sống của mình là hãi hùng vô cùng. Mình tự tưởng tượng coi đêm tối âm u, không có ngày bao giờ hết, chỉ có đêm rằng là đêm. Đêm tối vì thiếu ánh sáng mặt trời, da rẻ của mình nó sẽ như thế nào? Nó xanh mét. Vì thiếu ánh sáng mặt trời, cây cỏ sẽ không sinh sôi, thế giới này sẽ trở thành sa mạc hoang vu hết. Vì thiếu ánh sáng mặt trời thì mình thấy cả một cái thế giới này nó chìm, cả kiếp sống nó chìm trong bóng đêm kinh khủng biển. Con người ta sẽ chơi vơi, sẽ sống trong sợ hãi và lo âu. Mà vì ánh sáng mặt trời, sự sống được thắp sáng, nó được tô bồi. Vạn vật nhờ ánh sáng mặt trời mà sinh trưởng, trưởng dưỡng và tươi tốt. Con người nhờ ánh sáng mặt trời mà được lành mạnh, được mạnh khỏe. Thành Đức Phật nhập diệt cũng như là mặt trời khi tắt, thì với người phàm phu mặt trời mà tắt, mặt trời mà mất đi, thì mình lo sợ như thế nào? Thì người trí tuệ khi thấy Đức Phật sắp nhập diệt cũng lo sợ như thế đấy. Là vì Đức Phật như ánh sáng mặt trời, cho nên vì như vậy mà trước khi Đức Phật nhập tại Bát Niết Bàn, mà đến những vị đạt A La Hán cũng phải khóc. Là vì đều nói rằng là kinh khủng thay, ghê gớm thay, tất cả thế giới này sắp sửa chìm vào trong cái bóng tối, đó là triền miên. Bởi vì bậc vô thượng chính đẳng chính giác sắp sửa nhập tại Bát Niết Bàn. Thế thì Đức Phật là như vậy, nhưng mà Ngài nói rằng là đừng có lo gì hết, bởi vì Ngài không có nhập diệt. Như lai là gì? Như trong kinh Cương nói là vô sở tùng lai diệt vô sở tứ thị ra như lai, đó là không có chỗ đến, không có chỗ đi, nó gọi là như lai. Anh như lai chẳng đến chẳng đi, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng tăng chẳng giảm, như là hôm trước tôi nói vậy. Mặt trời, chân lý của mặt trời lúc nào nó cũng chói sáng như vậy. Đối với kẻ đuôi, mặt trời không phải vì kẻ đuôi mà mặt trời diệt. Đối với người sáng không phải vì người đó có mắt mà mặt trời sinh. Nhưng mình trong một ngày đến khi mà hoàng hôn đó mặt trời lặn, mặt trời nào cũng lặn. Rồi tới sáng mai bình minh ló dạng, mặt trời ửng hiện ở trên bầu trời đó, mình bảo là mặt trời mọc. Mặt trời đâu có lặn, không có mọc. Rồi đối với kẻ đuôi thì mặt trời không có, đối với người sáng thì mặt trời sáng chút. Mặt trời chẳng sáng chẳng tối, chẳng lặn chẳng mọc. Ăn thua với mình à? Từ cái nhân duyên của mình, cái nhân duyên của mình mà nó khiến cho mình thấy là có lặn có mọc, có sáng có tối, có diệt. Cũng như ngày đối với mặt trăng, mình nói đêm 30 mà mặt trăng tròn rồi, mặt trăng lặn rồi mất rồi, ngày rằm nó mặt trăng tròn, ngày cũng chừng 19-20 thì nó mặt trăng méo. Nhưng mà mặt trăng thực sự chẳng có méo, chẳng có tròn. Vì cái chân lý nó cũng đan á như vậy đó. Thì với Đức Phật cũng vậy. Cho nên rằng là thắp đèn cúng dường đó là tượng trưng cho sự ánh sáng, bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ. Trí tuệ đó là ánh sáng soi tỏ cho mình hiểu rõ được mọi sự như là thấy trước mắt mình vậy đó. Chẳng hạn mình biết rằng là cái kiếp sống của mình như thế nào, mình do những nhân duyên nào mà hiện hữu ở đây, mình chân thật là cái gì, thì mình thấy rõ nhờ cái trí tuệ mà mình thấy rõ và hiểu rõ, y như mình thấy rõ các Phật trước mắt mình như vậy, nhờ ánh sáng mà mình có thể phân biệt được rõ ràng như vậy. Như vậy thì đạo Phật nhờ cái trí tuệ nó có thể thấy rõ được cái bản thể chân thật của mình và cái kiếp sống của mình nó xa xa, nó thật nó giả, hạnh phúc ở chỗ nào, phước đức ở chỗ nào. Thì nhờ cái trí tuệ mà thấy rõ ràng tất cả các pháp như vậy. Như vậy nó gọi đó là ánh sáng của trí tuệ. Như vậy thành ra Đức Phật lúc nào cũng có trí tuệ, lúc nào cũng sáng soi. Bởi vậy ở tháp của Đức Phật tức là tượng trưng cho thân của Ngài, mới để đèn luôn luôn trong đèn sáng mãi, là tượng trưng cho Đức Phật khi nào cũng chiếu tan bóng đêm, chiếu tan cái bóng tối, chiếu tan cái sự u ám thất ám đó. Hay vì vậy mà phải đốt đèn, và phải để đèn. Thế bây giờ Đức Phật nói là thắp đèn cúng dường tháp Phật. Vì thắp đèn cúng dường tháp Phật đó là cái sự để tạo cái nhân được cái trí tuệ, thành tựu cái trí tuệ, thấy được các cõi Phật nhờ cái ánh sáng đó. Mà nếu nói cái lý đó thì như là Ngài Bồ Đề Ma nói là đèn đó là tâm giác đó, là cái tâm giác ngộ của mình. Cho nên vậy người tu phải lấy cái thân mình làm thân đèn, lấy tâm mình làm tim đèn, lấy dầu, lấy giới hành làm dầu đốt đèn, mà thường đốt cái đèn đó lên, thường trong cái ánh sáng đó mãi. Như vậy đó gọi là đốt đèn cúng Phật đó. Thì có cũng đốt đèn như vậy đó, đèn đó là đèn không bao giờ tắt được hết, không ai tắt được cả. Đèn nó gọi là đèn chính giác, đèn đó mới chiếu phá tất cả bóng tối của mê mờ, của vô minh. Lại nữa, bây giờ mình cứ ví dụ huệ là đèn, còn cái sự cúng dường đó là cái sự phúc. Tháp đó thì dù cho thân của Phật, cho nên là trong đèn cúng dường có nghĩa rằng là phúc huệ phải gồm đủ đó, thì gọi là trong đèn cúng dường. Tại vì trong đèn đó là huệ, cúng dường đó là phước, vậy là phước huệ. Phước huệ đó đó là phải lấy cả thân tâm của mình, tại vì thân là tháp Phật, thân là tháp, Phật là tâm, tức là dùng cả thân tâm nó tu phước và tu huệ, tu phước và tu huệ, và lúc nào cũng phải theo phước và theo huệ. Thì như vậy nó gọi là lúc nào mình cũng tu phước là cúng dường, lúc nào mình tu huệ là không cho đèn tắt, bằng cả thân tâm, tức là bằng là tâm là Phật, thân là tháp, tức là cũng đốt đèn cúng dường tháp Phật vậy đó. Còn thứ tư nữa là nói là thường trong tu tập thiền định, thiền định là chỉ quán, quán là quan sát, chỉ là dừng, ngừng. Vậy thì quan sát và ngừng cái gì? Quan sát là quan sát mọi ác pháp rồi cho nó dừng lại, ngừng ác pháp, tức là quan sát các ác pháp đang hiện khởi ở trong mình, rồi quan sát và tập trung các ác pháp đó, rồi cắt đứt nó đi, dùng trí tuệ, tức là chỉ ngừng hết các ác pháp, diệt hết ác pháp, gọi là chỉ. Và như thế nó gọi là thiền định. Chứ thiền định chưa hẳn rằng là chỉ có ngồi thiền thôi, tại vì ngồi thiền không có nhiều tư thế ngồi thiền, ngồi thiền ngoại đạo cũng có, mà không đưa tới cái sự chỉ quán. Thành chỉ quán như vậy mới gọi là thiền định. Chỉ quán đó là để gom góp hết tất cả tam tập, để trừ diệt hết tam tập đi, không còn chỗ nương tựa nữa. Thì như vậy là thành tựu giải thoát và chính giác đó, thành tựu cõi Phật. Tại sao vậy? Tại vì mình dùng cái sức trí tuệ, dùng giới, dùng định, tam vô lậu học để diệt trừ các giặc. Đạo Phật gọi chung ác pháp là tặc, tức là giặc, tức là để bắt tặc. Tặc là tham sân si mạn nghi cộng với lại tất cả các ác pháp. Thế thì giới là ví dụ như vậy này, giới cũng giống như là trộm bắt, bắt cái kẻ ác, trộm bắt. Địch là trói lại, không cho nhúc nhích nữa, gọi là giết đi đó. Như vậy đó thì giới cũng như là chấp tặc, tức là bắt giặc, chấp là bắt. mà định là như là trói lại, trói giặc lại, trói cột giặc lại, không cho giặc nhúc nhích nữa, không cho giặc chạy tung vào trong lòng mình, chạy rối rít từng lộn xộn vào trong tâm mình nữa, mà là trói lại trong một chỗ. Và huệ là diệt trừ hẳn đi, là giết đi, là giết cái ác đi. Thì giới định huệ là như vậy. Rồi thế thì tại sao rằng là mình có thể được tự tại thắng thần thông như cái phần lý ở đầu mà tôi nói vậy đó? Nếu mình không ngăn trở những người làm thiền đó, mình không phá hoại, ngăn trở những người làm thiền, mình được tự tại thắng thần thông như các cõi Phật mà không bị chướng ngại. Và mình cần phải tu thiền định như là Đức Phật nói sau này. Cái điều thứ tư là tại sao vậy? Tại như Kinh Hoa Nghiêm nói, Kinh Hoa Nghiêm nói là nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp dưới tánh nhất thiết duy thường tạo. Tức là nếu một người nào đó muốn biết rõ ba đời mười phương chư Phật, ba đời hết thảy chư Phật, thì người đó nên quan sát cái pháp giới này, tất cả đều do tâm mình tạo ra đó. Do nên tâm vương nó tạo ra hết các pháp giới. Thành thử ra là Phật độ nào đó, hay là cõi Phật nào, hay là tất cả các cõi chúng sinh thiên đường hay địa ngục gì hết đó, cũng đều do nên một tâm của mình mà ứng hiện hết. Thành vì rằng là khi mà rằng là quan sát được tất cả là nhất thiết duy tâm tạo, quan sát được tất cả đều do nên nơi một cái tâm của mình mà nó hiện hiện ra mười phương thế giới, địa ngục cũng như thiên đường. Thành chính vì lẽ vậy mà như cái chuyện với thiền sư mà mắng anh kiếm sĩ đó. Đó. Mà khi anh kia vô hỏi rằng là có thiên đường hay địa ngục không, mà ông mắng chửi bảo là mắng chửi ông ấy kiếm sĩ nổi nóng tuốt cương và cửa thiên đường đã mở. Thì cửa địa ngục đã mở, và khi ông kia đóng kiếm là nó cửa thiên đường đã mở. Thì như vậy đó, thì mình thấy rằng là do nơi một tâm mà nó đang còn là quốc độ này, nó chuyển sang quốc độ khác, nó đang ở địa ngục mà nó biến thành thiên đường. Vậy thì tất cả pháp giới đều là do một tâm của mình mà tạo nên cả. Nên mà vì như thế nó thành ra mười phương quốc độ đều là do tự tâm của mình ứng hiện, mà đều do nên tự tâm của mình ứng hiện đó. Mà mình nghĩa là gọi rằng là thấu triệt được cái pháp giới tính đó, làm chủ được cái tâm đó, thì tâm nó là mọi cái quốc độ Phật, thành ra tự tâm mình có thể ứng hiện quốc độ nào cũng được. Mình muốn quốc độ nào quốc độ nó hiện lên nơi tâm mình hết, mười phương thế giới quốc độ nào cũng hiện nơi. Thành như vậy, vì vậy được cái sự tự tại vô ngại, muốn thể hiện có nào là thể hiện có đấy, muốn đến Phật độ nào đến Phật độ đấy, thành ra đến Phật độ nào cũng nhanh vô cùng. Nhưng trong kinh A Di Đà mới nói rằng là ở quốc chúng sinh ở cái quốc độ của ngài thường dĩ thanh tán, các dĩ kích thành chúng dự hoa cũng dường tha phương tập phá đức Phật, tức dĩ thực thời hoàn tám buồn quốc Phật thực kinh hành. Tức là các chúng sinh có lúc sáng sớm thì xách cái rổ hoa đi tới mười phương các cõi Phật cúng dường chư Phật, rồi tới cái giờ ăn đó, thì trở về để mà đi thọ trai niệm Phật và kinh hành, mà chỉ trong có một buổi sáng mà đi khắp mười phương quốc độ. Ở đây mình đâu đi như vậy được, ở đây mình đi một cái cõi nào là hết năm sáu ngày của mình rồi, đi đến một cái nước khác đó. Như ở kia thì đi nhanh vô cùng, tự tại thắng thần thông, và bởi vì đó như tôi nói, do nơi cái pháp giới là do nơi tự tâm của mình biến hiện. Thành ra khi mà mình nghĩ tới cái pháp giới nào, tức là mình nói mình ứng hiện pháp giới nào, thì từ nơi tâm của mình ứng hiện pháp giới đó, thì gọi là mình tới pháp giới đó, thì tới nhanh lẹ vô cùng, chứ không phải phải đi tàu bay, hay là còn phải mua vé căn ngày đó, rồi phải làm thủ tục khám xét xem có terrorist trên đó không, nó ví dụ như vậy. Mà không, mà mình cứ việc đi vô ngại, mà nghĩ tới là tới liền đó. Là bởi vì do nơi tâm thức của mình mà nó hiện hiện các pháp giới. Thì cũng giống như bây giờ đây, mình ngồi đây á, bình thường mình đi Mỹ xa, đi Na Uy gần, đi Hòa Lan gần hơn nữa, đi Bỉ gần hơn nữa, thì tùy quốc độ xa gần mình đi thời gian có dài ngắn. Thế nhưng bây giờ nếu mình đi bằng tâm thức, mình thử ngồi nghĩ xem, bây giờ mình nghĩ tới Mỹ coi, nghĩ xong chưa, thấy chưa,
về rồi,
thấy liền, về rồi, về trở lại Thánh Anh rồi. Mà bây giờ mình nghĩ Hòa Lan có bằng không, hay là mình bảo là Mỹ xa hơn thì phải để 2 phút rồi mới nghĩ tới đó. Còn Bỉ gần hơn thì nghĩ cái là thấy liền, còn Mỹ thì xa hơn thì nó phải lâu hơn. Mà không có, cõi xa cõi gần gì cũng bằng nhau hết. Bồ Tát cũng tự tại thắng thần thông cũng đến một cách nhanh lẹ và bằng nhau hết. Thành ra chỉ trong một cái như vậy mà một cõi Phật là tất cả cõi Phật, một Phật là tất cả Phật. Thành ra cúng dường như vậy đó là một Phật là tất cả Phật, một quốc độ là tất cả quốc độ, tại vì đều do nơi tâm hết đó. Hay như vậy gọi rằng là đi được hết từ Phật độ này qua Phật độ khác mà không bị ngăn ngại, đó là nhờ sức thiền định. Nhờ sức thiền định quán chiếu ưng quán pháp giới tánh, và quán cái pháp giới tính này là nhất thiết duy tâm tạo. Thế cứ mà người có thiền định mà quán sát được như vậy đó, thì người đó là trùng hết các pháp giới, cái pháp thân của người đó, người đó muốn ứng hiện thế giới nào để ứng hiện thế giới đó. Cho nên Đức Phật nói kể để trùng tuyên cái nghĩa đó: thấy người tu thiện nói pháp màu, không sinh vị bán cùng ngăn trở, thắp Phật thường trong đèn sáng mãi, tu tập thiền định tới cõi Phật. Rồi Đức Phật lại trả lời câu hỏi thứ 6 của Diệu Huệ, là bảo lại nữa: Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp xử thế không oán hận. Sao gọi là bốn pháp đó? Thứ nhất, dùng tâm thành thật gần gũi thiện trí thức. Thứ hai, không sinh lòng ghét ghen khi người hơn mình. Thứ ba, sinh lòng hoan hỷ khi người được danh dự, tức người ta được tiếng khen. Thứ tư, đối với hạnh Bồ Tát không khởi tâm khinh mạn. Vậy thì bây giờ Bồ Tát muốn tu cái hạnh như là Diệu Huệ hỏi, là tu thế nào để mà mình không có cái vô oán, mình không có cái tâm mà oán hận, tức là được cái sự vô oán. Thì Đức Phật trả lời phải tu bốn pháp. Pháp thứ nhất đó là dùng tâm thành thật gần gũi thiện tri thức. Tại vì Bồ Tát khi mà hành, các Bồ Tát hành thì thường bị các ác nghiệp vi tế nó chướng ngại. Các ác nghiệp vi tế là các ác nghiệp mình không có nhìn thấy được, là những cái ác nghiệp nó nhỏ nhoi. Mà nhiều khi mình thấy những cái ác nghiệp thô á, thì mình thấy liền thì mà mình tránh. Có những cái ác nghiệp nó bé li ti mà mình không có thấy được. Nói ví dụ như rằng là cái hại của cái những cái ác nghiệp bé li ti đó, vi tế đó, chẳng hạn như trong kinh Vị Tằng Hữu Thiên Nhân Duyên, người nào có đọc rồi thì biết. Đức Phật trong cái quá khứ khi mà còn tu đó, thì lúc độ cao siêu, trí tuệ cao siêu, ai lấy được kính phục mà ở ẩn trong rừng nuôi thời gian của mình. Thì đến chừng ông vua ở nước nó băng hà, thì mọi người nên mà ông vua lấy được không con, thì bây giờ không biết ai là người nuôi ngôi. Thì các quan mới bảo bây giờ bầu cái người nào có đức hạnh nhất nước đem về làm vua thì vua sẽ được nhiều hơn. Thì giờ ai cái ông đạo sĩ đó ở trong rừng, mọi người mới vô cầu thỉnh ông làm vua. Thì ông nghĩ như thế này: bây giờ mình làm vua đó, thứ nhất đó là mình đem lợi ích đến cho quân dân nhờ cái đức độ của mình. Thứ hai đó là mình trả ơn cho ông thầy, thành ra ông ta nhận lời về làm vua. Đó. Rồi khi mình làm vua rồi, những cái ác nghiệp phi tế mà không thấy được, là làm vua rồi nó bị những cái ác nghiệp phi tế đó nó nhiễm dần, nó từ từ ăn, cũng như cái bệnh nó mới vô thì nhẹ, để lâu á thì nó thành nặng. Thì về thì bắt đầu làm vua thì phải có lễ nghi, phải có quần thần, phải có trên dưới, phải có hưởng. Đó. Mới đầu đó thì hưởng cũng không thấy gì, nhưng mà hưởng thét chẳng hạn, hưởng sự cung kính của người ta thét rồi đó, thì lấy cái đó làm quen. Mai đấy có một kẻ không cung kính thì nổi giận muốn giết thằng đó. Thì dù như là hưởng được cái sự ăn ngon quen rồi, hưởng được cái chén phải có cái dĩa lót ở dưới quen rồi, nó ví dụ như vậy. Bây giờ thiếu cái dĩa chỉ vừa ăn cơm không được. Ví dụ như vậy, nó là những cái vi tế mà nó làm cho mình thành những cái tập thói tánh xấu khó bỏ. Rồi mình quen như vậy rồi, mà cứ ở gần cái ngũ dục thì người ta gần ngũ dục nó mới nguy hiểm như vậy. Rồi dần dà những cái đó nó ăn vô, nó cứ tăng lên. Rồi cho đến sau ông vua đó mới bắt đầu là cảm thấy rằng là thì dù như là cũng nghe nhạc, thấy múa may quay cuồng gì đó, hát cái cung phi mỹ nữ rồi xinh đẹp, múa cũng hát cũng hay, nhưng mà bây giờ muốn hay hơn nữa, thì dù như vậy. Rồi cho đến về sau vì vậy đó mới sinh ra cái sát nghiệp, là mấy cái vua hàng xóm nó đánh nhau rồi nó muốn mượn quân, mà muốn mượn quân vua này xưa nay tu cái nghiệp thiện mà thập thiện mà thành ra không sát, thành ra không bao giờ chiến tranh hết, thì bây giờ phải tìm cách mua chuộc ông ta, mới đem luyện cung phi mỹ nữ tuyển lựa cho đẹp, múa cho giỏi, hát cho hay, đem đến cúng cho ông vua này tặng, múa hát cho hay, ông vua này xem thấy thích thì lưu lại để đó ở cung điện để mà hát cho mình và quần thần xem giải trí mỗi khi mà buồn phiền mệt mỏi. Thì thế rồi lúc bây giờ ông vua kia, ông vua này thông nhận rồi thì nhớ ơn vua kia, thì ông vua kia bây giờ mới ngựa binh. Ông này thì lỡ nhận quà của ta rồi thì cũng đền đáp lại, thì ta cho ông ngựa mấy vạn binh đi đánh nhau chơi, và kết cục rằng là khởi lên cái sát nghiệp chết chém giết biết bao nhiêu. Và cho đến cuối cùng ông vua này vì ham hưởng dục ngũ dục khi chết bị đọa xuống địa ngục. và như một người chịu khổ sở vô cùng, nghĩ tới quan sát, nghĩ tới cái tiền kiếp của mình, đó là câu chuyện ở trong kinh Vị Tầng Hữu Trên Nhân Duyên, tiền thân của Đức Phật đó. Thế vậy thì những cái ác nghiệp mà vi tế mà chướng ngại mình, cũng như cuộc sống, cái niềm hạnh phúc an lạc của mình ở cuộc đời đó, nó hay bị xáo trộn vì những cái gì, vì những cái sự giận hờn, sự bực bội gì đó của mình đó. Có khi nó phá hủy, chỉ có một cái giận nhỏ xíu à, nó đủ phá hủy hủy cái hạnh phúc gia đình đó. Mỗi người vì mình giận cái gì một chút rồi mình về rồi cái bắt sang vợ con hay cái gì, rồi nó sinh ra cái chuyện to chuyện tát, rồi nó sụp đổ, cái gì nó cũng vậy đó. Vì vậy nó mà làm thế nào đó mà những cái sự giận hờn và bực bội đó, tức là cái tâm oán của mình nó đừng phát sinh, nó đừng khởi, bởi vì nó cũng là một yếu tố quan trọng cho cái quyến thuộc không chia liệt, nó cũng là một yếu tố mà giữ gìn được cái phú quý của mình đó. Như tôi nói về cái quý thì trước mình có phân tắc rồi, tức là vì cái khinh mạn, cái kiêu căng đó, của mình nó làm mình mất thanh danh, cái sân hận nó làm mình mất thanh danh. Thành vì như vậy đó mà Diệu Huệ mới hỏi là làm thế nào để được vô oán. Vậy thì vô oán để cho mình đừng có bao giờ bị mất hạnh phúc bởi những cái ác vi tế như vậy. Đấy, Đức Phật nói là hàng đêm gần gũi, gần gũi là thân cận các thiện tri thức. Thiện tri thức á, theo cái nghĩa thông thường thì mình nghĩ là người bạn tốt thôi, thì người bạn tốt đó có ích lợi vô cùng, bởi vì trong kinh Hoan Dữ đó thì cũng nói rằng là thiện tri thức đó là hạt nhân, là nền tảng của muôn phước, mà mình nhờ cái thiện tri thức đó mà đời này mình sống nó khỏi bị cái nạn của bắt bớ, của giam cầm, của hình phạt, của luật pháp đó. Mà đời sau khi mình chết rồi đó thì mình, trong kinh nói rằng là đóng được cửa ngục của tam đồ, tức là khi mình chết rồi đó thì tam đồ không có hiện hiện, đóng cửa lại, tức là mình chỉ có thắc sinh lên cõi thiên hoặc rằng là các cõi Phật độ đó. Cho nên đó là điều là nhờ những người bạn hiền hết đó. Nhờ sức trợ giúp của một người bạn hiền mà đời này mình sống, mình được an tâm, được an lạc, mình tránh khỏi hình phạt, mình tránh khỏi luật pháp, mình tránh khỏi sự bắt bớ giam cầm vì mình phạm pháp. Và khi mình chết rồi đó thì mình tránh được tam đồ ác đạo và mình được sinh thiên hoặc là hóa sinh, hóa sen đó. Đều là nhờ sức trợ giúp của bạn hiền. Đó là trong kinh Hoan Dữ nói. Còn thiện tri thức, nếu mà mình phân tách cho đủ, trong đạo thì thiện tri thức đó, có ba loại gọi là thiện tri thức. Chắc là loại thứ nhất gọi là giáo thọ thiện tri thức. Giáo thọ thiện tri thức là những người chỉ bày dẫn dắt cho mình điều hay đã phải. Hạng đó, hạng bạn lành đó của mình gọi là giáo thọ thiện tri thức. Hạng mà chuyên môn chỉ bày cho mình làm cái lẽ phải điều hay. Hạng thứ nhì gọi là đồng hành thiện tri thức, là loại bạn tốt mà chuyên môn cùng với mình hợp tác và làm các chuyện phước đức và thiện đó, gọi là đồng hành thiện tri thức, tức là cùng nhau tu tập và làm các điều thiện. Thì hạng bạn tốt đó của mình gọi là đồng hành thiện tri thức. Và thứ ba gọi là ngoại hộ thiện tri thức, là cái loại mà ủng hộ, trợ giúp, giúp đỡ cho mình làm điều thiện. Thì loại đó gọi là ngoại hộ thiện tri thức, người bạn tốt đó đứng sau lưng mình giúp đỡ cho mình làm những cái công việc đó. Chẳng hạn có mình sống ở đời cũng có ba hạng như vậy. Có một hạng dạy dỗ cho mình cái nghề, cái công việc. Hạng thứ hai là hạng cùng làm với mình công việc, hợp tác mình làm công việc. Hạng thứ ba là hạng ủng hộ tinh thần hoặc vật chất cho mình làm thành tựu cái công việc của mình đang làm. Vậy là ngoài hạng đó là ngoài hộ thiện tri thức, người bạn tốt ngoài giúp đỡ mình đó. Cũng có vậy, chẳng hạn mình nghiên cứu một cái gì đó, người giàu bỏ tiền cho mình nghiên cứu cho trọn vẹn cái công việc mà mình đang nghiên cứu, đó là ngoại hộ. Còn người công nghiên cứu mình là đồng hành, còn người hướng dẫn và chỉ bày cho mình cái cách là giáo thọ. Vậy thì thiện tri thức có ba hạng như vậy. Và rồi trong kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng có nói cái bài kệ về cái ý nghĩa rằng là cái bạn hiền nó có ích lợi thế nào, bạn ác có hại thế nào. Thì Đức Phật nói là thường thân cận người ngu, luôn luôn bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như sống bên kẻ thù, vui thay gần bạn hiền như sống với bà con. Vậy Đức Phật bảo là khổ thay nếu sống với người ngu, vì sống cạnh người ngu y như là mình sống bên kẻ thù đó, mình sợ sệt và lo âu như vậy. Và vui thay sống gần với người bạn hiền, bởi vì sống gần người bạn hiền mình sống an tâm nhẹ nhõm như là mình sống với bà con ruột thịt vậy đó. Thành ra Đức Phật mới nói vậy, nó thường thân cận người ngu luôn luôn bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như sống bên kẻ thù, vui thay gần người hiền như sống với bà con. Bởi vì bạn hiền là nền tảng của muôn phước nên cần phải thân cận bạn hiền. Thân cận thân cận là mình giải nghĩa ở trên rồi. Đó. Thân vì mình thân với ai đó, là mình đồng tâm nhất ý với người đó. Mình gần ai đúng nghĩa tức là gần, gần ai đó. Cận là gần, mà gần nó tức là gần gũi, tức là cảm thông với nhau. Đó. Còn thân tức là đồng lý tưởng, còn cận gần đó là thông cảm với nhau, chia sẻ với nhau. Thành thân cận thiện trí thức tức là có nghĩa là thiện trí thức là người bạn lành, tức điều tốt, nền tảng của pháp thiện. Vậy thì thân với thiện trí thức tức là thường ghi, thường nhớ tới thiện pháp. Cận thiện pháp tức là gần thiện trí thức. Đó. Vì thân cho nên hay nhớ tới, vì gần cho nên không quên. Vậy hay nhớ tới pháp thiện và không bao giờ quên thiện pháp. Đó là nghĩa thân cận với thiện trí thức. Vậy thì bằng cái sự thành tâm, không có mưu toan, không có tính toán, không có dụng tâm tà bại đối với bạn hiền, mà phải thành tâm. Đức Phật nói vậy, đối với người thiện trí thức, người bạn hiền của mình, mình phải thành tâm, thành tâm học hỏi, chứ mình đừng có ở gần họ để mưu toan, để tính toán, để lợi dụng, hay là để họ bao che cho mình. Đó. Mà mình gần thành tâm, gần gũi với cả kẻ thiện trí thức mà để học hỏi, để báo đáp cho thiện trí thức. Như là kinh Đại Bát Niết Bàn nói là như có ai thân cận với thiện trí thức thì người ấy có đủ tịnh giới. Như nếu có chúng sinh nào thân cận với ta thì họ sẽ phát tâm cầu quả chính giác. Đấy, Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn như vậy. Đức Phật bảo là nếu có người nào mà thân cận với thiện trí thức thì người đó chắc chắn sẽ đầy đủ tịnh giới. Tức người đó sẽ được thanh tịnh giới, tức là người đó không phạm điều ác. Tức người đó được thanh tịnh. Thanh tịnh là có tư cách, không phạm điều ác. Đó là người đoan chính, về đức độ, về có đức hạnh. Cho nên gần với bạn hiền thì không ít thì nhiều thế nào mình cũng có tịnh giới. Và Đức Phật bảo gần với bạn hiền thì chắc chắn sẽ có đủ tịnh giới. Cũng như người nào mà gần ta, người đó sẽ phải phát tâm cầu quả chính giác. Cũng như kẻ nào gần Như Lai, Đức Phật bảo vậy, thì chắc chắn phải phát tâm cầu chính giác. Đấy, khi gần Đức Phật bị cái trí tuệ và từ bi của Đức Phật cảm hóa cho nên kiến cũng phải xoay về từ bi và trí tuệ. Cũng như rằng là Đạo Khổng cũng nói, Đạo Khổng bảo là giao du với bạn hiền như là vào vườn lan vậy đó. Và vườn lan nó mới vào thấy thơm, và lâu ngày hết thấy thơm, chẳng phải rằng là lan không thơm nữa, mà tại vì mình nhiễm mùi thơm rồi, mình cũng chính là mùi thơm rồi. À. Vậy thì gần với người bạn hiền cũng y như vậy, vào vườn lan vậy, vào vườn lan lâu ngày người mình nó cũng ướp mùi lan, thì chơi với bạn hiền lâu ngày mình cũng ướp cái hương đức hạnh của người bạn hiền. Vì vậy Đức Phật trong kinh Phật Bổn Hạnh, Đức Phật mới ví dụ như vậy. Ví dụ khéo cho ngài Nan Đà hiểu. Nan Đà là em họ của Đức Phật. Khi Đức Phật đi với lại Nan Đà đi ngang qua một cái ngôi nhà làm nhang, Đức Phật mới bảo với Nan Đà này, bây giờ ông vào ông xin cái bao đường nhang ra đây. Cái Nan Đà chạy vào xin một cái bao đường nhang, Đức Phật vào đi theo ta. Thì Nan Đà trên tay cầm cái bao đường nhang nhưng mà đi. Đi theo Đức Phật một đoạn đường rồi, Đức Phật bảo vứt đi, vứt cái bao nhang đi. Nan Đà vứt đi, Đức Phật bảo thử tay con. Nan Đà hỏi Đức Phật bảo thấy mùi gì? Nan Đà rất thưa mùi nhang, mùi trầm không, mùi thơm. Đức Phật bắt đầu. Cái bao nó chỉ là cái bao đường nhang thôi mà ông cầm vô mà thôi, mà tay ông còn thơm mùi nhang, mùi trầm. Mà tay ông còn thơm lây như vậy. Thì gần gũi với người hiền, người thiện trí thức thì mình cũng sẽ được cái thơm lây như vậy. Rồi đi một đồi, qua một cái hàng bán cá, Đức Phật mới nói với lại Nan Đà, bây giờ ông vào ông xin cái lá chuối mà phủ trên mấy con cá ra đây. Nan Đà tuân lệnh vô xin, cái cầm theo đi theo Đức Phật. Đi một đội, Đức Phật bảo vứt đi. Nan Đà vứt đi, Đức Phật bảo gửi tay. Nan Đà kia mũi hửi, Đức Phật bảo sang. Nan Đà hôi quá, tanh một cá không nhỉ. Đức Phật bảo cũng thế, nếu ông gần mũi bạn khác, ông cũng nhiễm mùi tanh. Cái lá nó chỉ đợi những cá, ông chưa cầm vào cá, ông chỉ mới cầm cái lá đợi cá, mà tay ông đã nhiễm mùi cá rồi. Huống hồ mà nếu ông cầm cả cá nữa kìa, thì ông phải biết rằng là nó hôi đến rừng nào. Hồi đấy chỉ cầm bao nhang thôi mà tay ông thơm lây, chứ chưa cầm thành bao nhang. Thành ra đó là hai cái ví dụ của Đức Phật để cho Nan Đà thấy rằng là chớ có thân cận với người ác, mà phải nên hàng thân cận với lại người hiền. Thì vì như vậy, cái người mà có thành tâm ở cạnh thiện trí thức, người đó thành tâm học hỏi với thiện trí thức. Tại vì thành tâm học hỏi đó, thành tâm mà đó. Thành ra học cái một cách phát lòng tin trong sạch, thành tâm đó. Thành ra học với lại cái người thiện trí thức thấy điều gì là hay, là ứng dụng và hành liền. Đó. Thì tại vì nhờ sự thành tâm, còn nếu thành tâm thì không có ứng dụng mà không có hành, còn nếu thành tâm thì phải ứng dụng. Thì nhờ như vậy đó mà được đủ đức hạnh. Và dĩ nhiên người có đức hạnh thì nó không bao giờ có oán tâm hết. Nếu có oán tâm người đó là chẳng có phải là đức hạnh rồi. Vì đức hạnh cho nên người rộng lượng bao dung, lỗi lỗi của ai mình cũng có thể tha thứ được hết. Thì như vậy đó gọi là người đức hạnh. Thứ hai nữa là không sinh lòng ghét ghen với người hơn mình, mà nên tập kiến tác tùy hỷ. Thấy người hơn mình thì mừng cho họ như cho chính mình, nhiều hoan hỷ mà diệt được oán tâm. Thì cái oán tâm đó cũng là một cái yếu tố do nơi sự ganh tị mà ra, do nơi sự tật đố mà ra. Đó. Thì vì như vậy đó thành ra thành thử rằng là phải tập. Như Đức Phật nói, thấy người khác được ca ngợi và tán thán thì mình cũng phải tập sinh cái phát tâm hoan hỷ, thích khen dùng cho người ta. Tức là khi đó mình thành tâm. Khi đó mà khi mà bắt đầu rằng là mình không có nghĩ tới mình hay là tới người, mình chỉ nghĩ tới điều thiện, tức là mình phát lòng tin trong sạch nơi thiện, nơi chính pháp, tức là chính pháp và thiện. Vậy vì mình, khi mình tin trong sạch, tức là mình chỉ thấy thiện đâu là mình xưng dương và tán thán. Thiện nó do mình làm hay do kẻ khác làm không mà không cần, mà cứ thấy thiện là vui thích. Thấy thiện là như người bạn của mình vậy đó. Thích thiện là thích rồi. Thành ra người khác làm thiện mình cũng hoan hỉ như chính mình làm. Mình làm thiện mình cũng hoan hỉ, mà người khác làm thiện mình cũng hoan hỉ. Đấy. Yếu tố là thấy người khác làm thiện, thấy người khác được ca ngợi, được điều lành mà mình sinh tâm hoan hỉ đó. Đó là cái yếu tố của sự rằng là có lòng tin trong sạch nơi chính pháp, nơi thiện pháp rồi đó. Tức là không còn có ganh tị nữa. Tức là thiện nó do mình làm, do ai làm không cần biết, mà thấy thiện pháp là xưng dương và tán thán. Thiện pháp đó là bất cứ trường hợp nào, bất cứ người nào mình cũng xưng dương và tán thán. Thì nhờ cái sự mà là tin trong sạch đối với thiện pháp như vậy đó, thành thử là dĩ nhiên cũng không thể nào được sinh đầy được cái oán tâm. Thế mình sinh lòng hoan hỷ khi người khác được ca ngợi là mình không có ganh tị rồi. Và vì mình sinh cái lòng hoan hỷ như vậy cho nên mình được cái công đức lành là kiến tác tùy hỷ y như người được khen ngợi như vậy. Mà ngay như vậy mình thử về mặt tâm lý mình thấy đúng như vậy. Chẳng hạn người nào được khen mà mình cảm thấy mình hoan hỷ, mình thích theo cái lời khen đó, mình thích cho người đó dùng, thì trong lòng mình cũng sướng y như mình được khen. Cũng sướng y như mình được khen. Về cái tâm lý không là rõ ràng không được cái quả báo kiến tác tùy hỷ. Cũng như chẳng hạn bây giờ mà ai khen anh Xế thì chị Vân cũng nức lòng y như rằng là khen mình vào đó. Thế khác thì đâu, đó là tại vì cứ phát tâm tùy hỷ thì cũng được cái quả báo y như vậy. Thành ra mình chẳng làm gì hết mà mình cũng được cái phước như vậy, cứ kiến tác tùy hỷ được sung sướng như vậy. Ai khen con cái thì cha mẹ thấy sung sướng. Nói ví dụ như vậy đó, là cha mẹ sung sướng bởi cha mẹ kiến tác tùy hỷ. Cho nên vì vậy Đức Phật cứ kiến tác tùy hỷ thì mình cũng được cái phước báo, cái quả báo đồng với cái người mà họ làm thiện được khen như vậy đó. Mình suy diễn tâm lý rồi mình thấy là cũng đã đông rồi. Và tiếp theo khởi tâm khinh mạn đối với Bồ Tát. Khinh mạn mà mình biết rồi phải không? Có mấy loại khinh mạn?
Bảy loại nhớ đúng không?
Nhập tồn nhập vong, mà lúc này là nhập vong. Không ai nhớ bảy loại khinh mạn hết. Thôi khỏi cần nhắc về đọc lại. Nhưng mà mạn, quá mạn, mạn quá mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, ti liệt mạn và tà mạn. Đó. Thì tưởng tượng mình cũng phải thuộc cho nằm lòng để cho mình biết là mình đang rơi vào cái mạng nào. Hay là mình là mạng thứ 9 là hết thảy mạng, là không khởi khinh mạng đối với Bồ Tát hạnh, không khởi tâm oán khi thấy người làm việc phải, không thanh tịnh khi người ta hơn mình, không có lo buồn, không có buồn rầu sầu não, mà thường sinh tâm hoan hỷ khi người khác được khen ngợi, chính là không khởi tâm khinh mạn khi lại hạnh Bồ Tát. Đó. Chẳng hạn như là trong những cái vấn đề đó, không phải chỉ đạo Phật thôi đâu, mà đến nho giáo đó, không Khổng Tử cũng vậy rồi. Thành thử ra là Tăng Sâm mới khen ngợi Khổng Tử đó. Tăng Sâm mà thầy ta có ba điều đó mà ta học hoài không hết. Tương thông thường người ta tưởng đó là Tăng Sâm tới học cái Khổng Tử là học cái gì, là học tứ thư ngũ kinh hay là học cái đạo cao gì đó, đạo cao siêu nhiệm mẫu triết lý khó hiểu gì. Nhưng mà nó phải học vậy là chưa thực sự biết học. Học cái gì mà thực tiễn kìa, cái gì mà đào luyện tâm tính của mình được kìa, cái học đó mới nên học. còn biết ý nghĩa cao siêu, biết triết lý sâu xa mà chẳng có đào luyện gì được tâm tánh thì học chi? Thế thì Tăng Sâm học cái gì? Tăng Sâm bảo là thầy ta có ba điều mà ta học hoài không hết. Đó là điều thứ nhất, đó là thầy ta đó mà cứ thấy, mà nhưng mà cái điều quan trọng đó, những cái điều nói nó phớt qua nữa là thấy người nào làm cái điều gì thiện nó quên đi hết mấy cái ác của người ta. Đó, thấy người nào làm cái điều gì hay á thì vui như chính mình làm, đó điều đó quan trọng. Và điều thứ ba đó là nghĩ cái gì mà thấy là phải thì thầy ta cố gắng làm, mà làm rồi mới nói. Và ba điều đó mà ta học hết đời mà học chưa xong, học ba điều đó thôi. Thầy ta tức là Khổng Tử đó, và Tăng Tử tức là một trong thất thập nhị hiền của Khổng Tử, đệ tử 72 môn đồ giỏi đó. Đó. Mà coi như là về sau này coi như là ta nói là Khổng Tử chứ tinh thần sau này là của Tăng Tử đạo hết chứ chẳng phải của Khổng Tử nữa. Tức Tăng Tử coi như là cái người mà nếu nhiều vậy đó, từ những cái tư tưởng về sau này, tư tưởng hơi quá khích cực đoan đó là đều là nơi Tăng Tử chứ chẳng phải Khổng Tử. Khổng Tử cái tư tưởng cũng nhẹ nhàng lắm, thì Khổng Tử đó. Và Tăng Tử khen ngợi, nó bảo là thấy ai làm một điều gì hay quên đi chín điều sợ người ta, điều đó chứng tỏ thầy ta là người rộng lượng. Đó, mà thầy ta thấy một người nào làm điều gì đó hay ho đó thì thầy ta vui như chính mình làm vậy, điều đó chứng tỏ rằng thầy ta là người không có máu tật đố, không có tính ganh tị trong người. Còn điều thứ ba đó chứng tỏ thầy ta là người chuyên cần, thấy điều gì hay là làm liền, là người ham điều thiện, vui với điều thiện, vui với lẽ phải, và là người chuyên cần. Ba điều đó mà ta học suốt đời đang học chưa xong, và Tăng Tử mới là người biết học, mà biết học vậy mà học chưa xong thiệt. Đó, điều đó Tăng Tử nói đúng đó. Anh Tăng Tử mới quá khích vô cùng, cho đến cấp độ mà sống là phải chính trực, phải quang minh, cho đến khi chết rồi nhà nghèo vì thanh liêm vô cùng, cho đến nhà nghèo thanh liêm thì nghèo. Anh Đạo Nho mới nói rằng là vi nhân bất phú, thế người nào có nhân nghĩa thì người đó không giàu được. Đó, thế thì Tăng Tử khi chết đó thì cái chiếu để mà bọc thây Tăng Tử lại ngắn quá, Tăng Tử nằm ở lòi cẳng, kéo bịt cẳng thì lòi đầu, mà kéo cái kê đầu thì nó lòi cẳng. Thành ra bây giờ có mấy ông môn đồ ngồi đó mới nói bây giờ để thầy mình nằm nghiêng thì là đủ cả chân lẫn đầu. Tăng Tử bây giờ chưa chết, hấp hối nhưng mà vẫn còn thiền thảo nói này đó: thà đủ mà thiếu chứ không xiên mà thà, nghĩa là thà nghĩa là thiếu ha, đó. Thà nghĩa là thiếu chứ không có chịu nghĩa là xiên để đủ, thà ngay mà thiếu chứ không chịu xiên mà đủ. Đệ tử nghe nói hiểu ý thầy. Thế cái chiếu xiên tôi không chịu, nó là đời sống xiên. Xiên tức là lươn lẹ, xiên là không thành thật. Thành ra Tăng Tử mới nói như vậy đó: thà ngay, tức là để chiếu cho thẳng, thà ngay mà thiếu. Ý hai nghĩa: trên sự là để cái chiếu để chiếu, mà trên lý tức là thà sống ngay thẳng liêm chính mà nghèo khổ, còn hơn là sống lươn lẹo mà có dư, có đủ đó. Mà trên cái sự đó là chỉ có chiếc chiếu thôi, tức là Tăng Tử nói vậy: thà là ngay mà thiếu còn hơn là xiên mà đủ. Đệ tử nghe xong hiểu ý thầy, không có dám để xiên, nó để ngay.
Vậy là lời đầu hay lời chính?
Lời chân là đầu, Tăng Tử không cần, mà không cần chiếu dục cũng được hả? Thì đó, thì mình thấy là những cái đó là những cái gọi là quá khích về cái điều đó là chính trực về nghĩa là nhân như vậy đó của Tăng Tử. Thì bây giờ đó thì Thế Tôn lại nói đến bài kệ để mà lập lại nghĩa là: không tâm tà vậy gần thiện hữu, không phát lòng ganh với người hơn, thường sinh hoan hỷ, người được khen, không bán Bồ Tát được vô oán. Nếu mà sống mà không oán người mà lại hay gần bạn lành thì được cái quả báo là không bị oán, thường được người hiền giúp đỡ, không gặp kẻ ác, được sống hòa thuận an lành với mọi người, đó là hạnh phúc ở thế gian. Thì sống mà không oán, sống mà đã không có oán ai rồi mà lại gần gũi với toàn là bạn hiền bạn lành không à, thì đời sống như vậy là đời sống cũng đủ để giải thoát rồi. Bây giờ Đức Phật trả lời đến câu hỏi thứ 7 của Diệu Huệ. Lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp được mọi người tin nghe, sao gọi là bốn? Thứ nhất, lời nói và sự tu tập phải tương ưng, tức là lời nói và cái sự tu tập của mình đó, tức là lời nói và hành động, lời nói và việc làm phải tương ưng. Đạo Phật gọi là hành giải tương ưng, hành là việc làm, giải là hiểu, là cái sự hiểu biết với việc làm phải đi đôi. Vậy mới gọi là hiểu biết chân thật. Còn hiểu biết mà việc làm không đi đôi thì gọi là hiểu biết không chân thật. hay là việc làm mà không đi đúng với cái hiểu biết, việc làm không chân thật. Thì ở đây nói rằng là lời nói và hành động của sự tu tập nó phải tương ứng với nhau. Thì ngôn hành đó, mà bất tương ưng, tức là ngôn hành không có tương ưng đó, thì là người như vậy là người, thứ nhất là nếu mà là kẻ mà có đầu óc suy nghĩ thì là người đó là người không có tín, tức là người không có làm cho người khác tin được, thì người vô tín, tức là hứa gì hứa không có giữ, tại vì mình nói một đàng mà mình làm một nẻo. Còn nếu không, thứ hai nữa là nói là người không hiểu biết. Thì như vậy việc làm lời nói phải tương ưng, gọi là ngôn hành tương ưng, là căn bản của tín. Tín là tín theo nghĩa, nghĩa là nho đó, tức là có tín đó, tức là hứa gì là làm theo, là người có tín. Người có tín mới được người khác tin nghe. Dĩ nhiên rồi, bởi vì rằng là mình xưa nay mình nói gì là làm nấy thì người khác được tin. Còn không bao giờ người ta tin mình khi mình toàn hứa cuội. Ví dụ mình hứa cái gì mình cũng không làm hết đó, thì người ta không bao giờ người ta tin mình nữa. Và mình nói một lời là một lời, hai lời là hai lời, thì do đó người ta mới tin mình. Tức có tín thì người ta mới tin. Cũng như là nhà nho họ cũng quan niệm, họ bảo là mình chỉ nên nói những gì mình làm được, và làm được những gì thì mới nên nói, gọi là ngôn cố hành, hành cố ngôn. Tức là nói á, thì phải để ý tới cái hành động của mình, hành động thì phải để ý tới cái lời nói của mình. Cho nên chỉ nên hành động, làm được những gì đó, đó mà mình nói được, và nên nói được những gì mà mình làm được, chứ đừng có nói những điều mà mình không làm được. Hoặc rằng là nói là ngôn tất khả hành, hành tất khả ngôn, tức là hết nói thì phải làm được, mà làm thì phải nói, mà làm được thì mới nói, mà nói thì phải làm được. Hay là còn có một câu nữa là nói rằng là hữu kỳ ngôn vô kỳ hành, quân tử sĩ chi. Tức là chỉ có lời nói mà không có việc làm, điều đó quân tử đấy làm xấu hổ, đấy làm hổ thẹn. Nó là nói là hữu kỳ ngôn vô kỳ hành, quân tử sĩ chi. Người quân tử không bao giờ chỉ có lời nói mà không có việc làm. Cho nên hứa gì phải làm vâng lộc. Như vậy nhà nho cũng nhấn mạnh như vậy, nhấn mạnh như là cái câu của Đức Phật nói, là cho là cái lời nói chân chính nhất. Lời nói thế nào gọi là lời nói chân chính nhất? Lời nói chân chính nhất dĩ nhiên là lời mà nên nói nhất, bởi vì mình chỉ nên nói những lời chân chính. Lời nói mà chân chính nhất, lời nói mà nên nói nhất là gì? Là lời nào? Là lời nói mà đi đôi với việc làm. Lời đó là lời chân chính đó. Lời nói đó được định nghĩa là lời chân chính nhất. Tức là lời nói mà chân chính nhất, lời nói mà nên nói nhất, chính là cái lời nói mà đi đôi với việc làm. Đó là lời chân chính, đó là lời nên nói. Còn kỳ dư là không nên nói, nếu mình không làm, và nếu rằng là mình làm khác. Cho nên lời nói là phải có giá trị, phải có sự tín ở trong, ngôn tất tín. Vậy thì lời nói mà có được người ta tin đó, thì mới giáo hóa và giữ hướng dẫn người ta được. Hành động luôn luôn chứng minh cho lời nói. Người bị chê là không thể tin được, vì cái đó nói một đàng mà làm một nẻo, ngôn hành bất nhất, gọi là không thành tín. Rồi nhà nho còn nhấn mạnh và còn đả kích cái người mà không có tín đến cấp độ như vậy. Tại vì tín là một cái yếu tố mạnh ghê lắm để trở thành một con người, một con người mà gọi là một con người có đức hạnh đó. Tại vì vậy họ mới nói là nhân nhi vô tín bất chi kỳ khả giả, tức là có nghĩa rằng là cái người mà không có điều tín ở trong đó thì chẳng hiểu họ là con người ở chỗ nào. Tức là người mà không có cái điều tín thì không biết cái người đó họ là con người ở cái điểm nào vậy, cái chỗ nào vậy. Gọi là nhân nhi vô tín bất chi kỳ khả giả. Và rồi cũng nho đó, trong kinh dịch thì nói rằng là nhân chi sở trợ giả tín giả, tức là những cái điều mà người ta giúp đỡ ta đó là bởi vì do nơi cái lòng tín vậy, là nơi cái tín của ta mà người ta giúp ta đó. Tức là tất cả những điều gì ta có thể trợ giúp mình, bởi mình là người thành tín thì người ta mới giúp mình. Cho nên muốn người ta giúp, ngược lại phải thành tín đó. Phải thành tín thì người ta mới giúp mình. Rồi cho đến mình muốn thành tín như vậy đó, thì phải luôn luôn suy xét và tự thành thật với chính mình, chỉ nói và làm hợp với khả năng và điều thiện. Vì vậy Đức Phật cũng dạy cho mình là phải nói và làm hợp với cái khả năng và điều thiện. Đó, hợp với điều thiện, đừng có nói và làm mà bất hợp với điều thiện. Tức là nói làm phải đi đôi, nhưng mà căn bản của sự nói làm nó nên hợp với điều thiện. Cái Phật chỉ dẫn như vậy. Và là không nói và làm chỉ thuần mua chuộc hay là lấy lòng người ta thôi. Đó. Không có nói thừa với đại. Tại vì bình thường đời sống của mình, nhiều khi mình làm hành động hay mình nói một cái công việc gì cũng là chỉ nói để mà qua chuyện, nói chỉ để lấy lòng người này, lấy lòng người khác, hoặc là làm để lấy lòng người này, lấy lòng người khác. Nhưng Đức Phật bảo là nói và làm không bằng cái sự lấy lòng.